Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tài sản của chúng ta. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như trước đây, đại chúng có nghe bài pháp nói về nghiệp và xác định rằng sau khi chúng ta không còn hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta ra đi vào một cái cảnh giới nào đó, hành trang chúng ta mang theo, hay nói một cách khác là của cải tài sản của chúng ta mang theo chỉ có một cái tài sản duy nhất, đó là cái nghiệp. Nghiệp thiện thì chúng ta nhờ, nghiệp thiện thì chúng ta nhờ, mà nghiệp ác thì chúng ta chịu. Hôm nay bài pháp tài sản của chúng ta, chúng tôi muốn nói rõ thêm một chút xíu nữa. Như nói về tài sản, là một con người sống trong xã hội vũ trụ này, mỗi người ai cũng có hai loại tài sản. Loại thứ nhất là vật chất, và loại thứ hai là tinh thần. Như nói về tài sản thuộc về vật chất, đại loại như là nhà cửa, xe cộ, đất đai, vườn tược. Nó cứ tính cách bàn bạc hơn là tất cả những cái gì mà chúng ta mua, sắm thuộc về quyền sở hữu của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật dạy những loại tài sản này nó thường hay bị chi phối bởi nước, bởi lửa, bởi luật của vua chúa hay là chính phủ, chi phối bởi những kẻ trộm, kẻ thù địch. Vì thế mà tất cả các tôn giáo có mặt trên cuộc đời này đều nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mọi của cải vật chất mà chúng ta có được ở trong cuộc đời này dường như là nó có thật, nhưng mà nó là không thật, là bởi vì một lúc nào đó nó sẽ mất đi. Mất đi vì nước trôi, lửa cháy, vì trộm cướp, vì thù địch mà nó tiêu hủy. Và phần lớn là chúng ta vẫn biết điều này, nhưng mà chúng ta là hay quên khi mà chúng ta bắt đầu làm việc, bắt đầu va chạm với cuộc đời, và chúng ta nghĩ là phải tích lũy tài sản để mà dưỡng già, hay là tích lũy tài sản để mà sau này còn có để mà cho con cho cháu. Nhưng mà quý vị biết rằng là suy tư Đó là cái kiểu nhìn của thế gian. Điều đó đúng, không có gì sai cả. Và một lát nữa đây, quý vị sẽ nghe quan điểm của Đức Phật dạy. Bây giờ nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái nguy cơ mà Đức Phật nói vẫn luôn luôn ở chung quanh chúng ta. Tuy đôi lúc có thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Thay vì ngày xưa là có vua chúa, khi thích đó thì họ để cho mình làm chủ quyền, mà khi không thích thì họ tới tịch thu, họ niêm phong nhà cửa. Đó là nói tới triều đại vua chúa. Nhưng mà bây giờ chính phủ, mà đặc biệt là ở tại Hoa Kỳ, như quý vị đã biết rằng cái cơ quan gọi là IRS, cái cơ quan nó rất là mạnh. Kể cả ông tổng thống, nhưng mà nếu làm mà không có khai thuế đường hoàng, bao nhiêu cái cơ xưởng, bao nhiêu cái sự nghiệp, cái cơ quan IRS đó nó đóng cửa như thường. Cái cơ quan này rất là mạnh. Cộng với cái công ăn việc làm nó bấp bênh. Trong khi đó thì những cái nạn trộm cắp lúc nào cũng có. Rồi nước, lửa, rồi thiên tai, rồi chiến tranh. Nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng đe dọa chúng ta. Như nói về trộm cướp, nếu mà đại chúng trong mấy ngày hôm nay coi tivi ở trên news, có một cái tin rất là đặc biệt là trộm cắp nó vô chùa Vạn Hạnh. Nó vô nó cưa thùng Phước Xương. Tức là sau khi chùa, coi như là chùa Vạn Hạnh, trước khi làm lễ, coi như là mừng về chùa mới đó, nó vô nó bẻ khóa, nó cắm một lần rồi. Rồi sau khi làm lễ xong, nó vô nó cưa thùng Phước Xương, nó lấy lần thứ hai nữa. Trong khi đó kêu cảnh sát 4 tiếng đồng hồ sau cảnh sát mới tới. Thành ra vì vậy, bên đó có người họ đã báo cho tất cả các cái đài, các đài truyền hình tới quay phim, tới làm rầm beng lên. Nhưng mà thực sự cũng nhờ vậy cho nên mấy hôm nay cảnh sát nó cứ tà là lội trong con đây nhiều lắm. Nhưng trước đó là mình có chuyện kêu là nó không tới, kêu cho mỏi hơi mỏi cổ rồi tới nó dòm cái rồi nó đi à. Nhưng mà sau khi mà các cái đài truyền hình lên nói cho rầm rộ, cho mọi người, cho công chúng biết rằng cảnh sát không có trách nhiệm bảo vệ dân chúng, người ta bị trộm cắp như vậy mà kêu cả 3-4 tiếng đồng hồ không thèm tới. Nhưng mà bây giờ làm việc tích cực hơn rồi. Mấy hôm nay đi nhiều lắm, đi vòng vòng chung quanh này nhiều. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng là thiên tai bão lụt, trộm cướp luôn luôn nó rình rập. Một trong nhiều nỗi lo sợ mà tất cả mọi người phải đối đầu, nhiều hay là ít, là cái sự mất mát các cái sở hữu của mình. Như thế chúng ta cứ thường tự hỏi, tôi làm nhiều, tôi có tài sản, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân của chúng tôi? Và khi về già, cuộc đời của tôi như thế nào? Kính thưa đại chúng, thực sự câu hỏi đó khó trả lời. Mà qua đó chúng ta thấy mới vừa rồi, nếu đại chúng mà cũng coi nêu thì thấy rằng một anh cầu thủ đã banh người anh khi mà đi chơi, đi nghỉ mát với vợ với con, hai vợ chồng với ba đứa con. Anh ta chỉ đi ăn tối và để ba đứa con ở nhà ngủ. Cái chỗ anh ta ăn tối cách nhà ngủ chỉ có 100 mét thôi. Hai vợ chồng cứ thay phiên nhau mà về thăm con. Nhưng mà đến khi ăn tối về xong là một trong ba đứa bé đó bị bắt cóc. Và bây giờ số phận đứa bé đó không biết ra sao. Anh ta có treo giải thưởng, ai mà biết được tin tức đứa bé đó sẽ thưởng 2 triệu US đô la. Nhưng quý vị thấy rằng là có tài sản cũng không phải là cái tốt, mà để dành cho con là càng nguy hiểm. Thành ra cái phần đông mà chúng ta có nhiều cái vấn đề chúng ta phải hỏi. Và đồng thời phần đông chúng ta lại dựa vào của cải ở bên ngoài, những sở hữu vật chất như là tài sản, tiền bạc, và sự lo sợ mất mát nó làm chúng ta càng ngày càng rối rắm hơn. Nhưng mà không vì vậy mà sợ, trái lại có những người còn càng ngày càng tích lũy nhiều hơn nữa. Ít khi chúng ta giới hạn những điều mà mình tham cầu hay là nghĩ rằng mình đã có đủ. Giới hạn thường là do những cái yếu tố bên ngoài định đoạt. Nếu mà chúng ta có nghĩa là dừng lại, chỉ khi nào mà sức mình không làm nổi, chỉ khi nào mà không thể kiếm thêm được nữa, và có thể là bị bế tắc những cái lý do nào đó, cho nên mới dừng lại mà thôi. Nhưng mà khi còn có khả năng, còn có tư duy, vọng tưởng, thì chúng ta cứ nghĩ là mình luôn luôn thiếu. Những người giàu có trong xã hội thường phải sống dưới nhiều áp lực lắm. Nếu mà quý vị cứ nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng là phải luôn luôn lo âu đủ thứ, rồi phiền não trong cái sự nỗ lực bám víu tài sản, cố bảo vệ nó. Khi không có đó thì muốn làm cho nó có, mà có rồi là phải cố bảo vệ, cố giữ. Đó là cái cuộc sống không có an lạc chút nào. Nhưng mà với người làm việc bình thường, tại vì quá bận rộn cho nên cũng không có thì giờ và sinh lực để mà tích lũy tài sản tâm linh, thì cũng không khá hơn chút nào. Nói như vậy, người giàu có, mặc giàu có thật, nhưng mà không có đời sống tâm linh thì cũng không khá. Còn người mà chưa giàu có, cố gắng làm lụng cho nhiều mà không có đời sống tâm linh thì cũng không khá luôn. Kính thưa đại chúng, nói như thế, Đức Phật không phủ nhận đây là một gia tài. Đức Phật công nhận đây là nhà của mình, đây là xe của mình, đây là tất cả tài sản của mình. Đừng hiểu lầm lời dạy của Đức Phật. Ngài không nói tài sản vật chất là xấu, nhưng mà Ngài chỉ rõ rằng tài sản đó nó không bền vững và không đáng tin cậy. Nếu người có một gia tài lớn mà biết sử dụng nó một cách khôn ngoan thì tất cả đều tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta biết rằng một tài sản mà dành cho chúng ta còn quý báu hơn nhiều, mang lại hạnh phúc chân thật, nó không lệ thuộc vào vật chất mà là lệ thuộc vào cuộc sống nội tâm của chúng ta. Sinh lực của chúng ta dĩ nhiên là bị hạn chế, cho nên nếu mà muốn theo đuổi con đường tâm linh thì cũng cần phải dành chỗ tạo điều kiện việc đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu nói như vậy thì đại chúng hiền có mặt ở đây là người có đầy đủ phúc duyên và có nhiều cái sự suy tư về cái cuộc sống tâm linh của mình. Chúng ta nên xem xét lại các nhu cầu vật chất của mình để mà mình giảm bớt đi. Nếu thấy những cái đó là cần thì mình mua sắm, mình dùng. Còn nếu thấy những cái đó mà nó có vẻ như dư thừa thì mình giảm đi bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Nhờ đó mà chúng ta dành dùm năng lượng để có thể sử dụng vào cái việc phát triển tài sản nội tại. Sự bất an trong tâm là do những cái sự sợ hãi gây ra. có thể là chế ngự, có thể khó thể chế ngự. Cho nên khi mà chúng ta nhận thức được rằng tài sản ở nội tâm nó có giá trị hơn bất cứ những cái gì mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, thì đương nhiên chúng ta biết rằng đó là cái con đường duy nhất mà chúng ta phải làm. Như vậy, muốn có cuộc sống an lạc, chúng ta phải thấy rằng bên cạnh chúng ta bỏ ra nhiều công nhiều sức để chúng ta tạo dựng một cơ sở ở trong cuộc đời, để chúng ta có đầy đủ phương tiện cho bản thân, cho vợ, cho con hay là cho chồng, cho con, thì chúng ta cũng cần phải nghĩ tới một cái tài sản khác nữa, đó là cái tài sản tâm linh. Kính thưa đại chúng, nói về tài sản tâm linh, tức là cái loại tài sản không bị nạn lửa, nạn nước, không bị quan quyền, không bị cướp bóc, không bị thù địch phá hại này. Những tài sản đó là tài sản không bị bất cứ một ai có thể chi phối. Mà ở đây xin được giới thiệu đến đại chúng có 7 loại tài sản tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Có điều là chúng ta có biết mở cửa kho báu đó để mà lấy tài sản của mình hay không? Đó là cái vấn đề mà chúng ta còn phải học hỏi, trao dồi, và chúng ta biết cái chìa khóa cất ở đâu để mà mở những cánh cửa kho báu đó. Xin nói một cách vắn tắt, nếu mà quý vị muốn biết chìa khóa cất ở đâu để mà mở 7 cái kho báu này, thì quý vị cứ về chùa Dược Sư. Về chùa Dược Sư thì quý vị sẽ thấy cái chỗ cất chìa khóa của mình, và tự mỗi người mở để vào cái kho báu đó. 7 loại báu, 7 loại tài sản mà chúng tôi muốn thưa với quý vị. Thứ nhất là tín tài. Thứ hai là tư cách đạo đức tài. Thứ ba là tàm tài. Thứ tư là quý tài. Thứ năm là văn tài. Thứ sáu là thí tài. Và thứ bảy là tuệ tài. Gọi theo như người xưa gọi đó, gọi là thất thánh tài, tức là 7 nguồn tài lợi hay là 7 kho báu chúng ta xài hoài không hết nếu mà chúng ta biết chìa khóa mở vào 7 kho báu này. 7 loại tài sản này không bị lửa, nước, vua, chúa, trộm cắp, thù địch nó chi phối. Kính thưa đại chúng, đời sống tâm linh được coi như là tài sản. Và từ ngữ tài sản được sử dụng ở đây rất là thích hợp, bởi vì đời sống nội tâm của chúng ta có thể là một thế giới hỗn loạn, và cũng là nguồn gốc của mọi nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên đời sống nội tâm cũng có thể là một thế giới đầy dẫy những cái đẹp và sự hài hòa rất là trân quý, một hạnh phúc rạng rỡ, và là một nguồn vui tràn đầy để mà chúng ta có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, một khi mà chúng ta biết cái chìa khóa, chúng ta mở cửa vào 7 cái kho báu đó, chúng ta sẽ là cái người vui, hạnh phúc đầu tiên. Mà được như vậy thì chúng ta cũng có đầy đủ cái niềm vui để mà chia sẻ với chúng sanh vạn loài. Việc phát triển đời sống tâm linh cũng cần sự nỗ lực và tự nguyện, như ở trong những công cuộc nghề nghiệp ở bên ngoài xã hội. Nếu có lúc quý vị phải tự nguyện thức khuya dậy sớm để đi làm, thì cái công cuộc khai phá đời sống tâm linh để tìm cái chìa khóa mở vào bảy kho báu này cũng phải đòi hỏi chuyên cần nỗ lực như vậy. Chúng ta cần phải duy trì cái sự quân bền khéo léo cả hai. Đừng quá thiên trọng về vật chất bên ngoài mà chúng ta quên đi cái phần di sản đời sống tâm linh, mà cũng đừng nên quá thiên về cái cuộc sống tâm linh, bảy cái loại tài sản tâm linh mà chúng ta không cứ gì cái cuộc sống hiện tại. Có rất nhiều người bị rơi vào cái tình trạng cực đoan. Khi đam mê cuộc sống của vật chất, tài sản danh lợi phù phiếm trên cuộc đời, họ không nghĩ gì về cái tài sản quý giá của tâm linh. Và có người quá đam mê cái cuộc sống tâm linh, tưởng như là cuộc đời này mình không cần gì về vật chất bên ngoài. Chúng ta là Phật tử, có tu, có hành, có học đường hoàng, đừng bao giờ để rơi vào cái tình trạng cực đoan như vậy. Mà chúng ta phải biết duy trì sự quân bình khôn khéo cả hai. Có như vậy, chúng ta vừa tu mà vừa có thể tạo dựng cái cơ sở tài sản vật chất ngoài xã hội, mà cũng xây dựng cất giữ cái tài sản quý báu của đời sống tâm linh. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải duy trì công ăn việc làm để hỗ trợ bản thân và môi trường xung quanh. Nhưng mà thường các hoàn cảnh bên ngoài do chúng ta tạo dựng, cho nên nó không mang hạnh phúc đến cho đời sống nội tâm. Mà thực vậy, một khuynh hướng thuần về vật chất, dù là thành công đến đâu đi nữa, cũng có thể có những cái sự cản trở thật sự cho những nhu cầu sâu xa hơn của chúng ta. Chúng ta có thể chỉ vui hưởng một đời sống hạnh phúc nội tại khi mà chúng ta có thể bỏ công sức quán tưởng về cuộc sống tâm linh, về cái bản thân của mình, và biết tạo không gian để mà tích lũy tài sản tâm linh. Thì cái loại tài sản mà chúng ta, nhất là người học Phật, ai cũng nhắc tới. Thứ nhất là lòng tin và sự tự tin. Tự tin là yếu tố rất là cần thiết. Bởi vì nếu mà chúng ta có lòng tin mà chúng ta cứ giao hết cái vận mệnh của mình cho người khác điều khiển của mình cũng không được. Mình có lòng tin nhưng mà mình phải có cái tự tin. Mình là cái người nắm giữ cương lái diện mỗi cho cuộc đời của mình. Mình không giao, không phó mặc cái vận mình cho bất cứ ai cả. Tài sản tâm linh đầu tiên mà Đức Phật nói là lòng tự tin và tự tin. Đa số chúng ta cần một đối tượng cho lòng tin, và đối tượng này thường là một hay là nhiều người, có thể cũng không toàn hảo giống như ta. Lòng tin nó hình thành một cách tầm thường như thế, chứ không phải dựa trên căn bản tâm linh như chúng ta nghĩ. Có như vậy thì chúng ta sẽ không thất vọng. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt hết cái niềm tin vào một đấng nào đó, hay là vào một người nào đó, đến một lúc mà chúng ta khám phá ra cái người đó không giống như chúng ta tưởng, chúng ta thất vọng ghê lắm. Hay là chúng ta đặt hết cái niềm tin của mình vào một cái đấng linh thiêng nào đó, đến khi mình cầu hoài mà nó không trúng số, mình giận, mình nói cái đấng đó đâu có linh đâu, tôi cúng hoài, tôi cầu hoài mà tôi đâu có trúng số. Thế là mình bắt đầu mình bất mãn, mình thất vọng. Chúng ta chỉ có thể tin vào những gì chúng ta yêu thương. Chúng ta cần một lý tưởng mà mình có thể yêu thích, nhưng mà cũng phải là một cái lý tưởng có thể vạch rõ cho chúng ta thấy còn có một cái gì đó tốt đẹp hơn cái đời sống trần tục. Bởi vì có nhiều khi chúng ta thích, chúng ta yêu thương, nhưng mà cái cuộc sống đó nó quá trần tục, nó cũng chẳng giúp ích gì cái đời sống tâm linh của mình. Như vậy, chúng ta phải thấy rằng cái sự thích của chúng ta phải có một cái gì đó thoát tục. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể mua được sự an toàn, nhưng mà cảm giác an toàn đó không thể mua được. Mà quả thật vậy, bây giờ như chúng ta có nhiều tiền, chúng ta sợ kẻ trộm, kẻ gian nó rình rập, mượn security. Mình mướn security nhưng mà cái cảm giác an toàn nó không giúp cho chúng ta trong cái sự mua bán đó được. Rồi đến một mức độ nào đó, chúng ta cần nhận thức rằng lề lối suy tư mua bán, lề lối thường tình của thế gian chỉ có thể là căn bản cho sự sinh tồn tối thiểu, và chúng ta là con người, chúng ta có thể vượt qua mức sinh tồn này. Và đặc biệt là nếu là Phật tử, nếu hiểu được cái nguyên lý này thì chúng ta có thể vượt qua mức sinh tồn này dễ dàng. Nếu chúng ta có thể nhận thức được rằng trong chúng ta đã sẵn có tiềm năng ý thức được một lý tưởng cao cả hơn, một lý tưởng mà chúng ta có thể yêu thương và tin tưởng, thì chúng ta có được sự tự tin để mà phát triển những phẩm chất nội tâm và giúp chúng ta thể hiện được cái tiềm năng đó. Thành ra như vậy, chúng ta thấy rằng muốn tìm sự an lạc và hạnh phúc trong đời sống thế tục là điều không tưởng. Chúng ta có thể có hòa bình khi mà không có chiến tranh, và chúng ta có hạnh phúc khi mà có những cái sự giao tiếp thoải mái. Nhưng mà bản chất của cảm giác dễ chịu nó thường ngắn ngủi và để nhường lại một cái gì đó bất an. Ngược lại với cái tài sản phong phú của đời sống tâm linh, chúng ta có thể luôn luôn mang theo mình. Đi đến đâu chúng ta cũng có thể xài hoài mà không hết. Thành ra vì vậy người xưa có dạy chúng ta một câu như thế này: nếu mà người làm cha làm mẹ để tài sản lại cho con, tiền rừng bạc biển, điều đó không an toàn. Bởi vì nếu mà đứa con đó mà gặp cái đứa con đam mê bài bạc thì dù cho là có tiền rừng bạc biển đi nữa, một thời gian cũng sạch. Nhưng mà nếu cha mẹ để tài sản cho con bằng học vấn thì cái đứa con này đi đâu nó cũng có thể sống được, và không ai có thể cướp mất cái hạnh phúc an lạc của nó. Thành ra vì vậy, cái người làm cha làm mẹ phải nghĩ rằng nhiều khi mình cưng con, mình thương con đòi cái gì mình cho cái nấy, vô tình mình là làm hư con của mình. Chúng ta có thể cho con cái của mình những tài sản mà đi tới đâu nó cũng mang tới đó, bằng cách mình đi về chùa tu tụng kinh niệm Phật. Nếu có thể được, khuyến khích con em của mình cũng tu ít nhất là lâu lâu một lần. Đó là cách mà chúng ta cho nó tài sản để nó luôn mang theo bên mình. Bản chất của nó là luôn luôn cống hiến một cái gì đó cho cuộc sống chúng ta, cho bất kỳ ai. Và cũng không ai có một đời sống tâm linh giống ai. Thành ra vì vậy, chúng ta càng khuyến khích con em của mình tu học bao nhiêu là chúng ta càng cho nó cái tài sản nhiều bao nhiêu. Một khi mà chúng ta bắt đầu thấy được điều này thì tài sản tâm linh của chúng ta sẽ thay thế tài sản của thế gian, và nó trở thành mục đích sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, đó cũng là lý do giải thích tại sao có nhiều người rất khá giả nhưng mà họ lại biết ăn chay niệm Phật, họ biết làm lành lãnh dữ. Bởi vì họ nhận thức được rằng với cái tài sản vật chất hiện có, nó không bảo đảm, không tồn tại lâu dài. Nếu có thể được thì cái cuộc sống, tài sản của tâm linh cả hai giữ quân bình thì hai cái nó mới được tòa hảo. Như vậy cái lòng tự tin và sự tự tin nó đòi hỏi chúng ta phải biết trân quý con đường tiến hóa tâm linh. Có như vậy thì chúng ta mới có thể đặt hết niềm tin của mình vào đó. Và có như vậy chúng ta mới có thể khám phá ngay nó, khám phá nó ngay nơi bản thân của chúng ta. Nó đòi hỏi có một sự ý thức rằng chúng ta có thể hoàn toàn hiến mình cho con đường đó, hoàn toàn chuyển đổi chúng ta về hướng đó. Dĩ nhiên cái lòng tin và cái sự tự tin cũng là phẩm chất nội tại rất là cần thiết. Mà thật vậy, bây giờ như đại chúng muốn làm một cái gì đó, mình có lòng tin nhưng mà không có cái sự tự tin, một lúc nào đó người ta nói: ê, đừng có tin tầm bậy nghe, cái người đó dở, cái chỗ đó tệ lắm á, tin trật rồi. Một khi mà mình không có cái tự tin, mình nghe, mình thấy khóa tai, nó cảm ơn chị, nhờ chị nhắc cho tôi cho nên tôi mới thức tỉnh. Do vì mình không có cái tự tin cho nên hôm nay người ta nói như thế này mình cũng nghe thấy vừa tai, ngày mai người ta nói cái kiểu kia mình thấy cũng vừa tai, ai nói mình cũng nghe vừa tai hết trơn á. Rốt cuộc mình trở thành cái người ba phải. Cho nên vấn đề quan trọng là phải tự tin. Bởi vì nếu mình không có tự tin thì giống như ngọn cỏ gió đùa, gió thổi bắc á, gió bắc á thì nó thổi đè ngược ngọn cỏ về nam, mà gió nam nó thổi nó đè ngược ngọn cỏ về bắc là mình cũng chịu thôi. Thành ra chúng ta đòi hỏi phải ý thức rằng chúng ta phải có tự tin. Lòng tin và sự tự tin là trên tất cả. Và đặc biệt là trong bảy thánh tài mà chúng tôi đã và đang giới thiệu đến với đại chúng, lòng tin là trên hết. Có lòng tin, chúng ta mới mở cánh cửa vào đời sống tâm linh. Có lòng tin chúng ta mới mở cánh cửa vào đời sống tâm linh. Vì lòng tin cho chúng ta thấy một cái gì đó cao cả hơn. Mỗi người đều chứa kho báu này bên trong bản thân của mình. Nhưng mà lại có nhiều người không biết. Hay là chúng ta biết mà biết rất ít, cho nên cái lòng tin đó nó bị chôn vùi trong cái tham lam, thù hận, si mê. Rồi chúng ta bỏ quên luôn. Nhưng chúng ta có thể thu dọn được những cái tham lam thù hận này. Làm thế nào để thu dọn bớt những cái tham lam thù hận này thì quý vị cứ ráng về chùa Dược Sư, tuần tới mình tập sự xuất gia một ngày. Đó là cách mình thu gọn những cái tham lam thù hận và mở cánh cửa này ra qua cái sự tu tập thiền định, và từ đó làm hiển lộ những tư tưởng mới, trong đó có sự yêu thương biểu lộ qua cái lòng tin và sự tự tin của bản thân mình. Nếu mà không đặt lòng tin và sự tự tin vào một điều gì thì tâm của chúng ta cảm thấy nó lạc lõng, nó bơ vơ. Chúng ta sẽ thấy mình nó khập khiễng bước tới nhưng mà mình không biết đi về đâu. Trên một chân trí thức chúng ta có bước đi nữa cũng không bước đi xa được. Bởi vì chúng ta có biết đường đâu mà chúng ta bước đi. Một lúc nào đó chúng ta cũng phải ngừng lại. Tri thức nó giúp chúng ta hiểu, nhưng mà chỉ có tâm mới có thể chiêm nghiệm. Và những điều mà Đức Phật dạy cần phải chiêm nghiệm, chứ không phải chỉ nghe, nghe suông mà thôi. Lòng tin nó gắn bó với tiềm năng của tâm, nơi các cái quan điểm và ý kiến của chúng ta nó không còn quan trọng nữa. Bởi vì ý kiến của mình rồi ý kiến của người góp lại nó làm cho một hồi cái là làm hằng và làng sáng cấu. Rốt cuộc rồi mình không thấy món nào ra món nào cả, mà ở ngoài thường gọi là món thập cẩm á. Tức là mọi thứ nó tròn chung với nhau, đúng không? Gọi là món thập cẩm. Thì bây giờ cái tư tưởng của mình cộng thêm ý kiến của người ta, 10 ý kiến nó góp vô có phải là thành thập cẩm không? Lúc đó là mình không thấy đâu là đâu cả. Rồi như vậy rồi mình lại quan quẩn, cha bây giờ tôi phải làm sao đây? Không biết làm sao. Như vậy chúng ta thấy rằng tự tin, phải tin vào một cái lý tưởng mình đang đi. Và như vậy thì không ai có thể thay đổi cái định hướng của mình. Không ai có thể quyết định số mạng của mình bằng bản thân của mình. Có như vậy thì chúng ta mới có thể vượt lên những vấn đề của thế sự. Và phần lớn chúng ta khi mà quan sát nội tâm, khám phá ra cái sự khao khát cho một cái gì đó mà những cái đó không thể diễn tả được, và trong cái quá trình tìm kiếm điều đó chúng ta thường hay bị sai lệch hay là đi lầm hướng. Trước khi chúng ta ý thức được rằng chỉ có thể tìm thấy điều đó ở trong nội tâm mình thì mình phải cẩn thận. Cẩn thận để mà dò xét cái nội tâm mình, cẩn thận nghe cái tiếng nói của cái con tim mình, nghe cái tiếng nói ý kiến từ bên ngoài. Rồi chúng ta phải có một cái sự đúc kết để thấy cái hướng đi của mình. Đó là cách mà chúng ta củng cố lòng tin và cái sự tự tin vào bản thân của mình. Thứ hai xin được giới thiệu đến với đại chúng, đó là tư cách đạo đức. Tư cách đạo đức hay còn gọi là đức tài. Điều này nó tương quan tới năm giới mà chắc chắn là một người Phật tử không ai là không biết. Một khi mà chúng ta giữ giới, tức là chúng ta tạo một cái căn bản chủ yếu cho đời sống hài hòa. Nếu mà chúng ta sống với giới luật như thế mỗi ngày thì chúng ta không gặp phải những khó khăn và có thể trưởng dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta rất là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta không đi theo cái lộ trình này, chắc chắn chúng ta sẽ bị bài luồn bởi nhiều khuynh hướng, và nhất là cái cuộc sống tâm linh của mình nó không phát triển. Kính thưa đại chúng, tư cách đạo đức đầu tiên mà chúng tôi muốn nói với đại chúng đó là không sát sanh. Điều này nó bao gồm tất cả sinh linh lớn hay là nhỏ cũng vậy. Một khi mà đã có cái mạng sống thì chúng ta phải bảo vệ. Giới này nhằm mục đích là nó giảm bớt và bứng tầng gốc rễ của sân hận trong chúng ta, để rồi dần dần nó đưa chúng ta đến cái sự loại trừ mọi tánh hư tật xấu đối với bất cứ điều gì. Chức năng của giới không những chỉ làm giảm bớt cái lòng sân hận, mà đồng thời nó cũng phát triển cái tình thương yêu của chúng ta không có điều kiện. Những ý tưởng chúng ta có về tình thương, nó luôn luôn là nó gắn liền với phiền não. Không những vì chúng ta bị ràng buộc mà nó còn vì cái tâm độ chác. Chẳng hạn như chúng ta cho người ta một vật gì thì chúng ta nghĩ rằng mình phải nhận là một cái gì đó. Đó là cái sự trao đổi thường tình ở trong cuộc đời. Nhưng mà với cái cách suy nghĩ này là sai lầm. Bởi vì bản chất của tình yêu và khai phóng không phải để ràng buộc và không chứa đựng cái sự sợ hãi. Và cái tình thương yêu chỉ có một mục đích là trao tặng. Và tình yêu cũng là một phẩm chất của con tim. Thành ra vì vậy, các phần tử ở bên ngoài chắc chắn là có nghe cái bài hát Tình cho không biếu không. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Tình cho không biếu không có nghĩa là mình cho mà không cần người kia thương lại. Cứ như vậy đó mà rồi mình gặp ai mình cũng thương. Nhưng mà nói tình cho không biếu không với cái người mà không biết tu á, nó có cái nguy hiểm là mình không có cái sự kiểm soát. Giống như chiếc xe mà nó chạy xuống dốc mà nó không có thắng thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, tình cho không biếu không này có nghĩa là chúng ta cho mà không cần một cái sự hồi đáp nào. Đó là phẩm chất của con tim biết đời biết đạo. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc chúng ta hiểu thông minh là khả năng của trí thức thì tình yêu là khả năng của con tim. Nhưng mà trong lúc phần lớn các học viện đề cao cái sự huấn luyện trí thức thì chúng ta lại không có cái cơ sở để mà dạy, để mà hướng dẫn phát triển về phẩm chất của tâm linh. Đó là nói theo cái quan điểm ngoài đời. Nhưng mà thực sự nếu đã là Phật tử thì quý vị biết rằng mỗi lúc mà chúng ta ngồi nghe pháp, mỗi lúc mà chúng ta ngồi niệm Phật thì đó chính là cái sự hướng dẫn để chúng ta phát triển về phẩm chất của con tim. Chúng ta mong muốn tình yêu thương đến một cách tự nhiên, nhưng mà không có gì xảy ra một cách tự động cả. Muốn là muốn vậy, nhưng mà cái con tim của mình nó kỳ lạ lắm. Nhiều khi mình muốn làm cái gì đó nhưng mà chợt nổi lên một ý nghĩ thôi đừng làm, hay là ngày hôm nay mình khởi lên một ý niệm phải về chùa nhưng mà sau đó một cái gì đó nó thôi đừng đi chùa, đi mua sắm đi cho khỏe. Thành ra vì vậy chúng ta biết rằng nhiều khi mình có cái tiếng nói của con tim thực sự, nhưng mà nó lại bị ngăn trở với những cái điều kiện, với những cái lý do không chính đáng. Suy nghĩ rằng tình yêu thương từ nó có thể điều chỉnh là một hư cấu của trí tưởng tượng. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rằng muốn có tình yêu thương phải thực tập chứ không phải tự nhiên mà có. Do vậy một lúc nào đó nếu mà đại chúng chưa thấy rằng mình không có cái tình thương thật sự, chưa làm đúng những lời chư Phật, chư Tổ, các thầy hướng dẫn mình, đừng nghĩ rằng mình không có tình thương. Đừng cho rằng cái tình thương trong tim tôi nó cạn kiệt, hay là tôi không có khả năng yêu thương. Mà thực sự nó có, nhưng mà tại vì cẳng cáu, cái tập khí trong cuộc đời của mình nó nhiều quá, mình chưa thể khơi dậy cái niềm yêu thương trong tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta chỉ có thể vượt qua khỏi sự ràng buộc này khi mà chúng ta đã ngồi lại, chúng ta biết thanh lọc bản thân và phát triển các tiềm năng của tâm thức của chúng ta đến mức cần thiết. Có như thế thì nó sẽ hỗ tương cho nhau để rồi cuối cùng tạo một cái điểm khởi điểm của cái sự giải thoát nơi chúng ta, và chúng ta tìm thấy bóng dáng tiếng nói của con tim chúng ta thật sự. Kính thưa đại chúng, xin xác định ai cũng có khả năng thương yêu, nhưng mà phần lớn chỉ giới hạn đến một cái mức độ nào đó thôi. Và việc có tình thương nó còn tùy thuộc vào đối tượng. Chẳng hạn như quý vị thấy cái người đó hiền cho nên mình thương, thấy người đó tốt với mình cho nên mình thương. Đó là có điều kiện. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Người xấu người thương, người tốt mình cũng thương, mà người xấu mình cũng thương. Họ thương mình cũng thương, mà họ ghét mình cũng thương. Cái đó mới không có điều kiện. Nghe thì khó phải không? Nhưng mà phải thực tập. Bởi vì tình thương nó có sẵn trong lòng của mỗi người. Nhưng mà bởi vì chúng ta có thương, nhưng mà có điều kiện. Bây giờ chúng ta thương không điều kiện, đó là tình cho không biếu không. Chúng ta đừng bị giới hạn, đừng bị tùy thuộc vào đối tượng dễ thương hay là khó thương. Có người là còn nghĩ rằng là mình không có cái tiềm năng đó. Nhưng mà thực sự ai cũng có khả năng thương yêu nếu mà chúng ta biết cách phát triển nó. Dĩ nhiên, nó sẽ dễ, nó sẽ có cảm giác thương yêu khi mà đối diện với một người đẹp hay là một người có cái điểm đáng yêu. Nhưng mà cảm giác đó là cảm giác tùy thuộc, mà Đức Phật dạy về phương diện này chỉ có sự độc lập mới đưa chúng ta cuối cùng ra khỏi khổ đau về tiếc nuối. Bởi vì nếu mà chúng ta còn có cái điều kiện, một khi mà chúng ta, cái người kia, cái đối tượng kia có cái điều kiện đẹp với chúng ta mãi, thì chúng ta cứ thương mãi. Cho dù là như thế nào đi nữa cũng thương. Người ta không thương mình nữa, mình cũng cứ thương. Để rồi cuối cùng dẫn tới một cái tình trạng gọi là thất tình. Mà thất tình rồi là khổ sở. Rồi lúc bấy giờ trời có mưa cũng là dầm mưa dãi nắng, mà trời có tuyết cũng là dầm mưa dầm tuyết dãi mưa, rồi mà đi tìm một cái gì đó mà mình cho là thương. Nhưng mà cuối cùng làm sao? Chuốc lấy cái sự đau khổ. Đó là cái tính chất của tình yêu thương được sản xuất từ yếu tố đạo đức không sát sanh. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng yếu tố của đạo đức thứ hai, mà nó nằm trong 7 cái tài sản lớn của tâm linh. Đó là không lấy của không cho. Chúng ta phải tập cái tính hào phóng, mở rộng vòng tay của mình giúp đỡ người khác. Có cái câu nói là chúng ta được nhiều khi cho hơn khi nhận. Có rõ câu đó không? Chúng ta được nhiều khi cho hơn khi nhận. Hay nói một cách khác là người ta ăn thì còn, cho mình ăn thì hết. Bởi vì khi mà mình cho người ta, mặc dù mình thấy mất thật sự, nhưng mà người đó vẫn còn. Đối với người Phật tử, mình không cần điều kiện gì cả. Nhưng mà có cần hay không cần, điều đó ân tình của mình với người kia vẫn có. Tức là vẫn có một cái sự quan hệ lớn. Cho nên là người ăn, người ta cho người ta thì còn, mà mình ăn thì nó không còn. Câu nói này nó rất là nổi tiếng, nhưng mà thực sự không có được bao nhiêu người vì tin như vậy mà thực hành. Tại vì cái tánh keo kiệt bỏng xẻng của mình sợ cho người ta rồi người ta sẽ khá hơn mình, cho nên rốt cuộc mình chẳng cho. Thường thì chúng ta không nghĩ đến điều này, tại vì chỉ biết và thực hành là hai việc khác nhau. Cho nên đừng nói rằng tôi biết là cho người ta là còn, tôi ăn là mất đó, nhưng mà tôi ghét thấy mặt mày đó tôi không cho. Rồi rốt cuộc nó là lôi cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình ra để trên bàn. Rồi rốt cuộc mình không làm được gì hết. Tuy rằng chúng ta có thể hiểu biết lý thuyết, nhưng mà không áp dụng nó. Rồi cuối cùng biết là biết, mà làm là chẳng ra sao cả. Như vậy kiến thức tuy là hữu dụng, nhưng mà được coi là một trong 7 tài sản. Sự thực tập thật sự là chỉ bắt đầu khi chúng ta có thể biến những tài sản này thành của mình. muốn biến những cái này thành của mình. Mình nghe rồi mình phải tập, chứ không phải mình nghe rồi mình nói ôi trời khó quá. Cái chuyện người ta chửi mình mà biểu mình nhìn thiệt là khó. Nhưng mà có khó mình nhìn được thì cái đó mới là của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ra coi thử đi, có cái của nào mà tới với mình mà không đổ mồ hôi sót mắt không? Ở Việt Nam á thì mình thấy rất là dễ, rất là dễ, là được một miếng cơm manh áo ăn là phải dãi nắng dầm mưa mồ hôi đổ sót con mắt mới được ăn cái chén cơm, chứ đâu phải là tự nhiên có. Bây giờ mình ở xứ này may mắn thật, đi làm thì mình ngồi trong mát, đi thì đi xe mình thấy khỏe hơn nhiều. Nhưng mà dầu sao đi nữa, sau một ngày làm 8 tiếng đồng hồ vẫn thấy mỏi như thường. Tức là chúng ta phải đầu tư cái công sức của mình mỗi ngày để mà mình kiếm sống. Và cái đời sống tâm linh cũng phải như vậy đó. Nếu mà muốn có được cái một con người, người ta chửi mà mình còn cười á, là mình phải tập. Tập nhiều lần lắm, đừng bảo rằng khó. Đức Phật Ngài thấy không khó, cho nên Ngài làm Phật. Còn mình vì thấy khó cho nên mình cứ tu hoài, chưa nên thân gì cả. Đó là kết quả của không lấy của không cho. Bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng là không tà hành. Cái người mà không tà hành là người đáng tin cậy. Là cái người đó trung thành với bạn bè, với gia đình. Nói chung là giới này nó đòi hỏi chúng ta phải sống thế nào để không làm ai đau khổ về thể chất cũng như là về tinh thần. Nguyên tắc không làm hại khổ cho ai là dựa trên cái nền tảng tình thương yêu. Thí dụ như một người vợ, mình nghĩ rằng nếu mà có một cái ý nghĩ không chính đáng sẽ dẫn tới một cái nguy hiểm là chồng vợ không tin tưởng nhau, vợ nghi kỵ chồng, chồng nghi kỵ vợ, và rồi không khéo sẽ dẫn tới ly dị, con sẽ khổ. Vì nghĩ như vậy cho nên mình không làm. Mà ngược lại chồng cũng vậy, mình biết rằng là phải có cái tình thương mới được. Nếu mà nghĩ rằng khi mà sự ly dị xảy ra thì cả hai cũng đều là khổ. Nếu mà có phải mà nói theo ở thế gian với cái từ ngữ là bước thêm một bước nữa để nương tựa nhau để mà đi trên đường đời đó, thì cũng không chắc cái bước kế tiếp đó nó là vững chãi. Cho nên rồi tiếp tục là cứ khổ dài dài. Kính thưa đại chúng, để nhận được cái mô thức này, chúng ta cần phải có chánh niệm ở mức độ nào đó, biết kiểm soát. Những tà sản này chỉ có thể nhận được khi mà chúng ta biết chú tâm đến bản thân của mình. Chánh niệm tuy là không được coi như là một trong bảy tài sản, nhưng mà nó là điều kiện tiên quyết để giúp chúng ta tìm chìa khóa để mà chúng ta bước vào cái con đường tâm linh, để chúng ta mở bảy cái kho báu tài sản đó. Không có cái nhìn quán chiếu, chúng ta sẽ không thể khám phá được kho báu ở bên trong của chúng ta. Kế đến, hành vi của đạo đức là không nói sai sự thật, không dùng ác ngữ. Bất cứ một loại ngôn ngữ nào cũng có thể gây não hại. Chê trách, lên án một điều gì đó là một điều bất nhã, là một điều bày tỏ cái ác ý. Và cả những lời nói thị phi, chuyện trò vô bổ, tất cả những điều đó chúng ta không nên làm. Điều kiện tiên quyết mà để chúng ta có thể không nói sai sự thật và không dùng ác ngữ là chúng ta phải có chánh niệm về nội dung tư tưởng của mình. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải nhớ một câu, muốn nói cái gì trước tiên phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần không phải là co lên để xuống 7 lần, mình nói là uống lưỡi 7 lần. Mà cứ uống lưỡi 7 lần đây á, là đắn đo mình nói ra cái lời đó có làm người kia đau khổ hay không, mình làm cái điều đó có làm người ta bực mình với mình hay không. Đó là cái uống lưỡi 7 lần. Nhận thức được điều này nó sẽ giúp chúng ta loại được những tư tưởng xấu trong đời sống hàng ngày một cách dễ dàng, và nó biến chúng ta thành cái người có tư tưởng tốt. Nó làm cho chúng ta trở thành một cái người mẫu mực. Nếu chúng ta muốn theo con đường tâm linh, thực sự tập chánh niệm. Chánh niệm là cái điểm khởi đầu để cho chúng ta tìm thấy chìa khóa để mở cửa 7 kho tài sản của mình. Yếu tố đạo đức thứ 5 là không uống rượu và sử dụng các chất ma túy. Khi mà uống rượu, sử dụng các chất ma túy, cái việc trước tiên là chúng ta nói sai, đó là theo cái từ ngữ của thế gian. Nhưng mà thực sự khi mà uống rượu hay là sử dụng các chất ma túy, nó làm cho chúng ta đầu óc xáo trộn. Hay nói rõ hơn là giới này cũng nhắc nhở chúng ta thực hành chánh niệm. Khi mà chúng ta quan sát bản thân sống trong chánh niệm thì chúng ta sẽ hiểu rõ chúng ta hơn, sâu sắc hơn, rồi dần dần chúng ta thấy được chân lý tuyệt đối. Như vậy chánh niệm trong đời sống hàng ngày bắt đầu với cái sự quan sát chuyển động nơi thân của mình, kể cả cảm giác, kể cả trạng thái và tư tưởng của mình. Sự chánh niệm của chúng ta có thể dễ bị sao lãng, nhưng mà khi chúng ta nhận biết điều này là chúng ta trở về với chánh niệm. Do vậy là một người Phật tử chúng ta nên để ý như thế này: khi mà chúng ta nói sai, chúng ta phải biết, và nếu không biết, có người nghe, bất kỳ là ai, lớn hay là nhỏ, giàu hay là nghèo, sang hay là hèn, biết mà nhắc nhở chúng ta, chúng ta cứ A Di Đà Phật, tôi lắng nghe, tôi sửa. Đừng có nói rằng mày nít mà mày dám dạy đời tao hả, hay là chỉ là cái thái gì mà dám sửa lưng tôi. Mình càng cho mình cao thì mình không thấy được cái lỗi của mình. Thành ra vì vậy khi mà biết có người nghe, họ thấy cái sai, sửa, lắng nghe, đừng sợ. Nhiều người sợ mà rồi kiểu như là cả vú lấp miệng em, mình không cho người ta nói cái gì cả, rốt cuộc mình dốt vẫn cứ dốt, mình hư vẫn cứ hư. Như vậy hành vi đạo đức là một phần quan trọng và sâu xa trong cái gia tài nội tâm của chúng ta. Chúng ta phải biết ghi nhận, hành trì giới luật. Đó cũng là cái cơ hội phát triển thiện xảo, hai cái tài sản kế tiếp mà chúng tôi sắp giới thiệu đến với đại chúng. Tài sản thứ ba đó là hổ thẹn. Sự hổ thẹn và sự bị thiện tri thức của trách được coi là những yếu tố hộ vệ cho chúng ta. Tại vì chúng ta cảm nhận về nghi lễ phép tắc và sợ bị người tốt khiển trách, không cho phép chúng ta làm việc xấu. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc gì đó, mình còn sợ người kia thấy được là rầy mình mất mặt, mình xấu. Thí dụ một người đệ tử mà muốn làm cái chuyện gì đó, nghĩ tới thầy mình mà biết được chuyện đó thì thế nào cũng rầy, cho nên mình không làm. Hay là một người chồng muốn hẹn với một cô nào đó, muốn đi lèo tèo, nghĩ rằng nếu mà gặp cái cô vợ mình mà biết được, không biết chừng nó đuổi ra khỏi nhà, sợ mình không làm những cái điều bậy. Hổ thẹn nó quan trọng là như vậy. Nó không phải là một cái nghi lễ thông thường, mà nó là một cái phép tắc căn bản được đặt trên nền luân lý đạo đức của con người. Một con người mà có sự hổ thẹn, chắc chắn con người đó sẽ giữ vững cái diện mối của luân lý và đạo đức. Luân lý và đạo đức không thể bị đảo lộn khi một người biết hổ thẹn. Như vậy, cái vấn đề mà hổ thẹn đó không phải chỉ có lời cho bản thân mình, mà nó còn có ảnh hưởng đến cả một gia đình. Không phải chỉ ảnh hưởng có một gia đình, mà nó ảnh hưởng cả tới cộng đồng. Cũng không phải chỉ ảnh hưởng tới cả cộng đồng, mà cả quốc gia, cả thế giới nữa. Cứ như vậy mà chúng ta thấy rằng là tất cả mọi cá nhân, dù cho là trong hoàn cảnh nào đi nữa, phải có trách nhiệm, phải có lương tâm đạo đức. Vậy thì cái sự hổ thẹn là cái người bảo vệ cho cá nhân của một người, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho xã hội. Không có ai có thể sống mà không có sự hỗ trợ của người khác. Cho nên đôi khi chúng ta cần phải hỏi, thức ăn này từ đâu mà tới? Ai làm ra những cái vật chất cần thiết cho tôi dùng hàng ngày? Chúng ta phải tự hỏi như vậy để chi? Để khi mà chúng ta dùng cái thức ăn đó, chúng ta coi mình có xứng đáng để ăn cái thức ăn đó không? Trả lời câu hỏi như vậy, chúng ta có thể thấy không ai có thể hoàn toàn sống một mình. Là bởi lẽ tất cả chúng ta ai cũng thở một bầu không khí, mà tất cả ai cũng đều tùy thuộc vào cái cuộc sống, trong cuộc sống xã hội thiên nhiên ở bên ngoài. Và từ cái khuynh hướng này, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ là bất cứ biến cố nào đã gây thiệt hại đến nhân mạng, môi trường, bởi tư tưởng, chỉ một con người thôi. Chỉ một con người nếu mà có những cái tư tưởng không lành mạnh, thì cái cộng đồng nó bị xáo trộn vô cùng. Bây giờ như quý vị thấy, một cái tên trộm cắp vặt thôi, nó chỉ chờ người ta ngủ tới nó cậy cửa, chỉ cần lấy 5-3 đôi dép. Quý vị thấy mình có mệt không? Mệt chứ. Cứ làm như vậy mà mình sợ. Đó, một cái người mà làm như vậy rồi là mình thấy mình sợ vô cùng. Hay là chúng ta là một cộng đồng đang sống trong hài hòa, đang sống trong hạnh phúc tốt đẹp, một người mà ôm bom tới đó làm nổ, mình sợ, mình không dám tụ họp nữa. Như vậy cả một cộng đồng phải gánh chịu. Mà không phải vậy, hàng triệu triệu người phải đau khổ gánh chịu về những cái tư tưởng mà không lành mạnh của một cá nhân hay là một nhóm nhỏ nào đó. Tuy nhiên cái sức mạnh của điều thiện cũng mãnh liệt như cái vấn đề ác vậy. Do đó, cái sự nhận thức hổ thiện, chúng ta có thể phấn đấu để hoàn thiện bản thân và tạo được ảnh hưởng cho mọi người, để chúng ta có thể xóa bỏ cái xấu của cộng đồng. Cảm nhận về nghi lễ phép tắc là bảo vệ chúng ta sống với cuộc sống không uế nhiễm. Người mà có phẩm cách bao giờ cũng ra đường với bộ mặt rạng rỡ, quần áo đường hoàng. Nếu có thì chắc chắn, nếu mà có những cái sai lầm được người ta nhắc thì chắc chắn họ mừng. Bây giờ quý vị thấy, một cái người mà có tư cách ra đường luôn luôn lúc nào cũng có cái tiêu điểm rõ ràng, đói cho sạch mà rách cho thơm, cũng là chỉnh tề. Nhưng mà khi có người chỉ là mình biết mình sửa ngay, đó là những người mà có cái mẫu mực biết hổ thẹn. Chúng ta phải biết hổ thẹn với cái xấu, với những tư tưởng thiếu lành mạnh. Do vậy mà khi ai nhắc nhở tới mình, đừng có tìm cách trả đũa. Mẹ đó ghét tôi, nó xấu cho tôi làm gì có. Đừng bao giờ có cái ý nghĩ là người ta nói xấu mình. Dù cho là người ta nói xấu mình thật sự, nhưng mà đó cũng là cách để mà mình nhìn lại coi thực sự mình có những cái đó hay không. Nếu có thì mình phải cảm ơn người ta. Còn nếu không có thì thôi, mình coi như đó là cái chuyện không dính dáng gì tới mình. Nhưng mà chúng ta phải biết hổ thẹn. Chúng ta phải có chánh niệm và ý thức được rằng không ai có thể sống tách biệt. Thì chúng ta cũng thấy rằng mình có trách nhiệm với cuộc sống. Mỗi chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi kiện phức tạp quyết định thế giới vận hành này. Bởi vì nếu mà một cá nhân lành mạnh, một cá nhân biết hổ thẹn, thì cái thế giới này đẹp, cộng đồng này đẹp, mà gia đình này đẹp. Mình mà biết hổ thẹn, mình sợ người ta nói cái xấu của mình lắm. Mình sợ người ta biết được những cái điều không hay của mình. Vì vậy mà mình luôn luôn đề cao cảnh giác. Và có như thế thì chúng ta tự là một con người rất là đẹp, rất là tốt. Giữ được năm giới đương nhiên là sẽ giúp chúng ta sống theo đạo đức, không để chúng ta cảm thấy hổ thẹn và nuối tiếc. Thành ra vì vậy, đối với một người Phật tử tại gia cần có năm giới là như vậy đó. Một khi mà chúng ta nhìn vô năm giới, mình thấy ôi chà, bữa nay lỡ mình sát sanh, mình cảm thấy mình hổ thẹn. Mình là Phật tử đã giữ giới rồi mà mình còn sát sanh, cho nên mình mắc cỡ, từ đây về sau mình không sát sanh nữa. Hay là mình nghĩ rằng ôi bữa nay tại vì đi buôn bán muốn cho nó có lời nhiều, cho nên mình hơi nói dối một chút. Mình cảm thấy mình mắc cỡ, tại sao người Phật tử mà mình lại nói dối như thế này, thôi lần khác mình đừng nói dối nữa. Con người mà không có hổ thẹn thì con người đó không bao giờ tiến bộ được. Do vậy, thay vì chúng ta tha khóc chuyện đã qua, thì chúng ta phải nên tự tha thứ cho bản thân, tha thứ cho con người quá khứ của mình, và chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu. Nếu trong quá khứ chúng ta là một con người có lỗi, đừng nên buồn phiền, đừng nên nhớ quá khứ của mình, hãy tự tha thứ cho mình và mình là một con người mới ngay từ bây giờ cho đến sau. Có như vậy, đúng thực là mỗi người có tu tập và biết hổ thẹn, làm khổ mình bằng cách là tự trách sẽ chỉ khiến cho chúng ta bước chân cao chân thấp trên con đường tâm linh mà không bao giờ tới. Cho nên làm khổ cho mình bằng cách như thế là không nên. Cuối cùng thì chỉ nói một câu: quên hết tất cả, đừng nhớ tới cái quá khứ của mình. Bây giờ ở đây chúng ta làm lại, bắt đầu cuộc đời mới của mình theo cái phương châm chư Phật chư Tổ đã hướng dẫn chúng ta. Thánh tài thứ 4 đó là sợ bị trách móc. Kính thưa đại chúng, tài sản của sự biết hổ thẹn hay của nhân phẩm là do sợ bị thiện tri thức phê phán. Sự sợ bị trách móc là một sự sợ hãi lành mạnh. Cái người mà không biết sợ, ở thế gian gọi là cái người lì á, thì không bao giờ tiến bộ được. Là bởi vì những người này họ không sợ cái gì cả. Mà những người đã không sợ trách móc thì kể cả cái chuyện ác đến đâu họ cũng có thể làm được, là vì họ đâu có ngán ai đâu. Đối với cái người mà làm thiện, làm một cái gì đó không phải sợ bị người này người kia chê cười, chứ còn cái người mà đã lì lợm rồi đó là không có sợ ai cả, cho nên họ cứ làm càng. Thì như vậy nó dễ bị lôi cuốn để cho sân hận hay là ái dục phát sinh, mà không kể đến hậu quả của cái sự tai hại đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta không nên trốn tránh sự hổ thẹn và trách nhiệm. Chúng ta là người bảo vệ, ngăn cản chính bản thân mình để khỏi rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn, phiền muộn của cuộc đời. Không có gì là chúng ta phải bào chữa cho những hành động của mình. Hoàn cảnh khó khăn phải là một cái động lực giúp chúng ta tu tập. Đừng bao giờ thổi chí trồm chân trước những cái nghịch cảnh của mình. Giả sử chúng ta đang tức giận ai thì tâm sân hận này đau khổ, chính mình là cái người đau khổ, chứ còn người mà bị chúng ta giận không đau khổ. Điều đó nó rất là rõ ràng. Đó là chưa kể tới vấn đề là cao ngạo, ganh tị, đố kỵ. Mình có ganh tị, mình có đố kỵ thì tâm của mình khổ, chứ cái người mà mình ganh tị đố kỵ đó họ vẫn cứ phai phai họ sống à. Mà nhìn người ta sống một cách phai phai như vậy đó, mình càng tức nữa. Mới tại sao tôi ghét người đó, ghét cay, ghét đắng mà thấy họ cứ khơi khơi à, giống như họ chọc tức mình vậy. Thì mình lại càng điên lên nữa, là càng khổ cho mình, chứ đâu có khổ ai đâu. Cho nên người mà bị trách móc, người mà sợ bị trách móc là cái người rất là tệ hại. Trong trường hợp đó, chúng ta phải đối diện với mọi sự trách móc. Có như vậy chúng ta mới sợ. Và ý thức được điều này là chúng ta luôn luôn cảnh giác, đừng để một ai trách móc mình. Kính thưa đại chúng, đây là thánh tài thứ năm, kiến thức. Kiến thức được coi là một tài sản lớn. Đức Phật đã để lại cho chúng ta một di sản, đưa chúng ta đến cuộc sống an lạc và hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà trước khi có thể khởi sự bước trên con đường này là chúng ta cần phải hiểu biết nó. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đã có quá nhiều dự kiến ở trong đầu thì chúng ta khó có thể tiếp thu những ý kiến mới. Do vậy, khi mà chúng ta muốn làm một cái việc gì hay là chúng ta muốn học hỏi một cái gì, cái hay nhất là chúng ta phải trút hết cái tâm tư của mình ra, để cho đầu óc của mình rảnh rang, mình mới có thể tiếp nhận những cái điều hay mới là. Đi học đạo hay là đi học một cái gì mà tới thầy dạy mình không nghe, mình cứ đem cái biết của mình ra dạy là ông thầy, thì quý vị nghe mình học được không? Không học được. Cho nên cái hay nhất là mình phải bỏ hết những cái gì, cái mà chúng ta cho là mình biết, để mà mình mới có thể tiếp thu được cái mới. Nó giống một câu chuyện. Có một vị thiền sư nổi tiếng, một anh thiền sinh tới học đạo. Tới học đạo thay vì là nghe ông thầy giảng đạo, bây giờ ngược lại tới anh giảng lại cho ông thầy nghe. Lúc bây giờ vị thiền sư đó mới mời anh uống trà. Thì khi mà ngài chiếc trà, chiếc chung của ngài rồi, chiếc chung của anh thiền sinh đó, đổ đầy cái ly rồi mà ngài vẫn tiếp tục ngài đổ. Đổ đến khi mà nước nó tràn ra lên láng, thì lúc bây giờ anh thiền sinh nói: "Ông thầy, ông đổ nước cái kiểu này nó đâu có dính ở trong chung đâu, nó tràn ra ngoài đó, ông thấy không?" Thì vị thiền sư đó mới nói, nó cũng giống như cậu vậy đó. Cậu tới đây học đạo, mà cậu để một cái đầu óc, một cái kiến thức như vậy, cậu cứ giả tôi nghe chứ tôi cậu có học đạo gì tôi đâu. Thì lúc bây giờ anh mới tỉnh, tỉnh là thì ra mình tới đây mình học đạo, mà mình là không chịu học, mình còn giảng đạo cho ông thầy nghe thì mình đâu có học gì đâu. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta muốn có kiến thức gì đó là phải bỏ hết những cái mà chúng ta cho là của mình, để rồi chúng ta mới có thể tiếp thu được những cái mới. Từ cái nhìn này, từ cái sự ghi nhận này, chúng ta sẽ đến sự giác ngộ và cái kiến thức tột cùng của con người không khó. Trước khi đạt đến điểm này, sự tiếp thu các cái thông tin đó, đó chỉ là cái tri thức. Mà cái kiến thức thu thập được từ giáo lý của Phật, một khi đã nhập tâm rồi, phải đem ra thực hành. Nó không phải chỉ biết, không phải chỉ nghe chơi cho vui, mà phải thực hành. Nếu được như vậy thì chúng ta mới có kết quả, và có như vậy thì chúng ta mới thấy rằng sự tu học của chúng ta có ý nghĩa. Một trí nhớ rất tốt, rất là lợi ích cho chúng ta. Nếu mà không thì chúng ta thấy là cái sự tệ hại. Do vậy nghe, nghe rồi đem ra thực hành. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghe, nhưng mà biết rằng mình có cái kiến thức, nhưng mà mình không thực hành thì nó cũng quên đi. Vậy thì bằng cách giúp chúng ta như thế này. Chẳng hạn như mình viết ra giấy, mình dán lên, nên cho quý vị thấy ở chùa mình có những câu ngắn đó. Có những câu ngắn, chẳng hạn như là Ni cô đi đứng nghiêm trang, nói năng đường bệ, dịu dàng dễ thương. Mình phải viết ra như vậy để chi? Để nếu mà mình có những cái học hành nào đó thì mình nói ồ, mình là Ni cô á, mình không được nói như vậy. Hay là mình là ông thầy, mình không có những cái cử chỉ khiếm nhã như vậy. Nhắc nhở mình để mình biết, mình quay trở lại làm ông thầy, làm Ni cô là phải dịu dàng dễ thương. Nếu mà ông thầy, nếu mà bà cô mà lựu đạn á là không được. Đó, nhắc nhở để rồi mình phải khác một cái gì đó hơn người khác. Chẳng hạn cũng vậy đó, quý Phật tử tới chùa nghe pháp tụng kinh, đi tu là phải hiền. Do vậy về nhà mình cũng phải hiền với con cháu. Nếu mà để giữ nó nói bà ngoại gì mà lựu đạn vậy. Đi tới chùa không biết ông thầy ông trung ông dạy kiểu gì mà về nhà cứ nạt nộ con cháu hoài. Thì như vậy mình cũng thấy khó nói. Cho nên có nhiều khi đó mình cũng phải viết ra để mình nói tu là phải hiền. Đúng không? Thế mà tu còn giữ là không có tu. Bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy những cái dòng chữ đó, đó nó nhắc nhở chúng ta ngăn ngừa để chúng ta chế ngừa những cái xấu và chúng ta phát triển những cái việc tốt. Kính thưa đại chúng, thánh tài thứ sáu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là bố thí. Tài sản bố thí là bổ sung cho giới thứ hai không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Bố thí cho mà không nghĩ đến việc nhận lại thường được Đức Phật đặt lên trên hàng đầu của tất cả các công đức. Đối nghịch với bố thí là ích kỷ hẹp hòi. Sự ích kỷ, chúng ta phải biết rằng đó là cái nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau. Do vậy, càng xả bỏ, càng bố thí thì chúng ta càng khỏe. Thành ra bố thí ở đây á, quý vị đừng nghĩ là mình phải có của cải bố thí cho người ta mới gọi là bố thí. Mà mình bố thí cái sân hận của mình, có ai chịu bố thí sân hận của mình không? Mà nếu chịu thì mình bố thí bằng cách nào? bố thí bằng cách nếu ai mà cứ chửi mình nói thôi bữa nay tôi tha chị đó, bữa nay tôi bố thí đó, tôi không giận chị là tôi bố thí, làm được không? Ráng tập làm được. Tức là những cái thay vì mình ăn miếng trả miếng, bây giờ mình không làm kiểu đó, mình nói tôi bố thí cho chị hay là tôi bố thí cho anh, cho nên tôi không trả đũa, cũng là bố thí đó. Chứ đừng tưởng là nói tôi có tiền bạc nhiều tôi bố thí. Mà kể cả như bây giờ mình bố thí cái năng khiếu, bố thí cái tình thương yêu, kể cả mình nghe người ta nói với cái tâm trạng rất đau khổ, chúng ta chỉ cần lắng nghe thôi cũng bố thí. Quý vị thấy chỗ đó chưa? Nghe với một tâm thành khẩn để cho họ vơi bớt nỗi khổ niềm đau, mình chịu hy sinh thời giờ ngồi nghe người ta là mình bố thí. Cho nên hành bố thí đó phải nói rất là quan trọng, mà không phải chỉ có ở khía cạnh tiền bạc, mà là làm một cái gì cũng là bố thí. Chẳng hạn như một lời nói, thấy cái người kia có việc đau khổ quá, mình hỏi anh hay là chị có khỏe không, thì thế nào người kia cũng méo máu nói lại khỏe đâu khỏe, tôi đang gặp cái này cái nọ, kể ra cho một tràng cái rồi mình nói ờ thôi anh hay là chị đừng buồn nghe. Cái đó cũng là bố thí đó. Lời nói rất là đơn giản, hình thức bố thí đơn giản, nhiều hình thức lắm. Với một cái tâm tư mà mình thoa dịu cái nỗi khổ niềm đau, với cái năng lượng của chúng ta ít nhiều làm lợi lạc cho người khác, đó là bố thí. Những cái sự đó đơn giản lắm, nhưng mà bố thí còn có khi quý hơn cả vàng bạc lận. Có nhiều người người ta đang có buồn tình, người ta muốn nhảy sông tự tử, quý vị nghĩ là cho kim cương hột xoàn họ thích không? Chắc chắn. Cũng có người thấy rồi, mình đang có thiếu tiền, mình thiếu nợ nhiều quá, nhảy sông tự tử vì cho người, cái người ta cho mình một hột xoàn 10 ly. Như vậy là mình khỏi nhảy sông tự tử, bởi vì mình có tiền mình trả rồi. Nhưng mà có những người nó không gặp trong trường hợp đó. Bây giờ có cho vàng rừng bạc biển đi nữa cũng cứ muốn chết như thường à. Cho nên một cái lời nói khuyên nhủ cũng là cách bố thí. Hơn thế nữa, bố thí phải hoan hỷ nha. Người ta nói rằng là của cho không bằng cách cho. Mình bố thí mà với cái mặt bặm trợn quá, cái người nhận họ cũng sợ. Mà bố thí kiểu đó mình không có phước. Bố thí mà phải hoan hỷ. Có nhiều người gây bất mãn với cái những hành vi, ý nghĩ, quan điểm bắt buộc người khác phải chấp nhận khi mà mình cho họ một cái gì. Có nhiều người còn nói tôi cho chị hay là cho anh bữa nay á, mai mốt mà tôi có cái gì phải cho tôi lại á. Mình còn đặt điều kiện, nếu mà không cho lại bây giờ tôi không cho. Làm như vậy cũng không được. Qua cái sự chia sẻ tài sản vật chất ở bên ngoài, chúng ta sẽ cảm nhận được tài sản nội tại của tâm bố thí. Tâm bố thí bằng lời nói, bằng hành động, bằng một cái gì đó rất là thân thương, chứ không nhất thiết là mình phải bố thí bằng tiền, bằng bạc mới gọi là bố thí. Mà thật vậy, nỗ lực của chúng ta trong việc hành trì tất cả 7 loại tài sản đưa đến nhiều kết quả tốt đẹp, và tài sản nội tâm đó nó trở nên đắt giá hơn bất cứ một tài sản thế tục nào. Do vậy, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu có lúc chúng ta bỏ nhiều thì giờ để mà chúng ta xây dựng tài sản ngoài thế tục, thì chúng ta cũng phải bỏ thời giờ để chúng ta đầu tư tài sản về cuộc sống tâm linh. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng thánh tài thứ 7, đó là trí tuệ. Tài sản cuối cùng trong số 7 tài sản là trí tuệ. Trí tuệ nó biểu thị sự chứng nghiệm trong sự hiểu biết. Trí tuệ được chiêm nghiệm và cảm nhận trong tim của chúng ta. Để có thể hiểu được những điều chiêm nghiệm, chúng ta cần phải có kiến thức về con đường tâm linh và giáo lý giảng dạy về con đường đó. Vậy thì kinh nghiệm thực chứng là bước đầu để tiến đến trí tuệ, tại vì cả hai, sự chứng nghiệm và sự hiểu biết rất là cần thiết trong cuộc sống tâm linh. Đạt được kiến thức nó không khó, chỉ là chúng ta chịu khó lắng nghe, thực tập hay không mà thôi. Chúng ta vẫn không ngừng thu thập kiến thức để mà chúng ta vươn lên trong cuộc đời thế tục, nhưng mà không thể vì thế mà chúng ta có được trí tuệ. Vì đó là cái sự tư duy ở thế gian. Trong khi đó, kiến thức của chúng ta về cái con đường tâm linh cần phải đem ra thực hành trong sự suy tư, thảo luận và hành động hàng ngày của chúng ta. Đó là lý do mà tại Chùa Dược Sư chúng ta có mỗi chiều thứ sáu trà đàm để mà chúng ta thảo luận những kiến thức, để chúng ta vạch một đường hướng tìm về cuộc sống tâm linh cần được thực hành, chứ không phải chỉ có trong cái sự suy tư. Chúng ta đã trải qua và hiểu biết con đường ấy. Nếu chúng ta tránh được sự ghét bỏ những điều không thích và sự bám víu làm cho chúng ta hài lòng, chỉ khi chúng ta ý thức được những thói xấu của mình dựa trên những cái sự cố gắng chuyển hóa nó để mà chúng ta không còn có cái sự cản trở bước tiến của chúng ta. Chúng ta hãy buông bỏ những tánh hư tật xấu để mà thành một quan sát viên độc lập cho bản thân của mình. Rồi từ từ chúng ta thanh lọc những cái tật xấu đó. Đó là con đường giúp chúng ta phát huy trí tuệ. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, đó là bảy loại tài sản quý báu mà trên từ chư Phật, chư Bồ Tát cho đến chư vị thiền đức đều ca ngợi là thánh thiện. Riêng vào bản thân của chúng ta, khi đã biết được giá trị tài sản tâm linh này thì chúng ta phải nên hết lòng để tâm tìm hiểu, thực hành, thì chúng ta có thể phát triển một cái nhìn mới về cuộc đời của chính mình. Không còn nhìn cuộc đời qua cái nhìn hạn hẹp về cái bản ngã của mình nữa, nhưng mà chúng ta nhìn nó như một tổng thể. Như vậy cái tiến trình này chỉ có thể được cảm nhận qua sự thực tập hàng ngày. Do vậy phải nên thực tập hàng ngày, chứ không phải nghe để rồi mình khen hay hay là mình chê dở. Nhiều khi mình cứ nói hay mà mình không biết hay chỗ nào, rồi mình chê dở mà mình cũng không biết dở cái chỗ nào. Thành ra nghe rồi mình phải thực tập. Tiến trình này chỉ có thể được cảm nhận qua sự thực tập. Đó là cái điều Đức Phật đã xác nhận như vậy. Nếu muốn xây dựng đời sống của mình trên một nền tảng tâm linh thật sự, chúng ta phải hành trì chánh niệm mỗi ngày để có thể giúp phát sinh sự chứng nghiệm trong sự hiểu biết. Điều này lúc đầu có thể là khó khăn, tại vì nó mới là, hoặc là nó khó khăn chỉ vì cái tánh hư tật xấu của mình không chấp nhận được những điều lành mạnh. Nhưng mà một khi chúng ta đã thực tập trong một thời gian sống chánh niệm, tất nhiên là cái việc đó nó không còn khó khăn nữa. Suy cho cùng, sống chánh niệm như thế sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những ác nghiệp, những xấu xa, và chúng ta có thể bước xa trên con đường tâm linh này. Đó là cách mà chúng ta có thể duy trì và chúng ta giữ được cái tài sản quý báu của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp tài sản của chúng ta hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.